Kính thưa quý khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ do Linh Mục Gianco Bubano thực hiện qua các giọng đọc Tuyết Trang, Trương Huynh, Khánh Hoàng, Hồng Tân, Thu Hoàng,
Dominic Thịnh
và Đỗ.
Chương 6, ngày thứ 6, thứ hai, 29 tháng 6 năm 1981.
Đêm này đã là ngày thứ 6 rồi. Hôm nay mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô.
Con biết mà. Con không quên lễ này bao giờ, vì là ngày lễ, chúng con được ngủ lâu hơn. Sau điểm tâm, chúng con sửa soạn đi lễ.
Tốt, các con đi nhà thờ, rồi sao nữa?
Không, chúng con không đến được nhà thờ. Thình lình, có hai chiếc xe ô tô tới, một xe cứu thương ở Siết Lấp, và một xe khác. Họ mở xe cứu thương và bảo chúng con
lên xe.
Lúc đó các con làm sao?
Cha bảo chúng con phải làm sao bây giờ? Người ta không chống lại được cường quyền. Chúng con bước lên xe, có thế thôi.
Tất cả sáu đứa chúng con đều lên xe cứu thương hả?
Vâng, còn chiếc kia thì họ chờ những người đi theo chúng con.
Ủa, đó là những ai vậy?
Cha mẹ chúng con và mấy người khác. Ông giám đốc trung tâm y tế Silas có mặt ở đó luôn.
Còn con, ai đi theo con nè?
Thưa mẹ con, có ai khác đâu. Cha con đang đi lao động bên Đức.
Vậy họ có nói với tụi con là sẽ đưa các con đi đâu không?
Họ nói
đến các bác sĩ ở Boston.
Thế là các con đi à?
Vâng. Cha bảo chúng con phải làm gì đây? Họ dẫn chúng con đến một phòng điều trị tâm bệnh. Từ trước đến giờ, con chưa từng nghe nói đến cái tên này. Khi đến nơi, họ bảo chúng con
đi ra.
Và ngay đó, họ bắt đầu khám bệnh.
Vậy toa thuốc đâu?
Không ai hỏi xin cái đó hết. Chúng con bị dồn hết vào chung một phòng.
Rồi ai khám cho tụi con?
Thưa một phụ nữ.
Bà ấy khám riêng từng người một, hay là khám chung tất cả?
Khám chung tất cả, mà như vậy, đâu có phải là khám bệnh thật. Bà ấy gây bực bội cho chúng con, bằng những câu hỏi. Bà ấy phê một câu.
Cả đều là chuyện tầm bại.
Ủa, vậy thì tại sao bà ấy lại chất vấn các con?
Cốt để làm cho chúng con thành những tay ngu ngốc. Bà ấy còn nói,
mấy cái trò ấy là do tụi bay tưởng tượng hoặc hít ma túy mà ra cả. Tụi bay phỉnh gạt dân chúng, chúng mày ăn bận mốt thời thượng như thế kia, mà sao lại có thể là con cái thật của Đức Trinh Nữ được cớ chứ?
Con không tài nào nhớ hết được những gì bà ấy nói. Chúng con chỉ mong một điều, là rời khỏi cái nhà bọn điên này càng nhanh càng tốt, và trở về nhà.
Có người còn kể cho cha là họ cũng có dẫn các con đến nhà xác, phải không?
Đúng vậy, họ cố ý làm cho chúng con sợ.
Vậy con có sợ không?
Không, chẳng sợ chút nào.
Thật đấy chứ?
Con đã nói với cha rồi, chả sợ gì sốt. Tại sao con phải sợ? Mọi người đều phải chết, đó là số phận chung. Con chỉ có một ý muốn, leo lên xe rồi đi về.
Thế còn mấy người tài xế thì sao?
Cả họ nữa cũng thấy, tất cả các chuyện đó là vớ vẩn. Nhưng thử hỏi, họ có thể làm gì được?
Còn cái ông giám đốc trung tâm y tế Silas cùng đến với các con đó, ông ta có thái độ nào không?
Có thái độ đàng hoàng, nhưng ngay cả ông ta cũng không làm gì được.
Vậy ông ấy có đi cùng với các con trở về không?
Tất nhiên là có.
À, vậy là hạt trả các con về nhà à?
Dạ, khoảng 2 giờ trưa.
Vậy bà bác sĩ kết luận thế nào?
Bà ấy nói,
những người đưa các cháu tới đây là lũ điên. Các cháu hoàn toàn là những người bình thường.
Thế thôi.
Như vậy, bà ấy cũng lương thiện đó chứ. Vậy khi về đến nhà, các con có nghỉ mệt được chút nào không?
Dạ không, chả được nghỉ ngơi gì cả. Mọi người rúa đến thăm chúng con, ai cũng muốn biết. Nhưng chúng con không ham nói chút nào. Chúng con chờ đến giờ hiện ra, chờ được gặp Đức Bà lại.
Thật hả? Mặc cho nóng nực, mệt nhọc và đủ mọi thứ áp lực đó, các con chỉ nghĩ đến đức trinh nữ của các con thôi sao?
Thưa vâng, không gì ngăn chặn chúng con được.
Hôm đó, có nhiều người trên đồi Port Rodo không?
Một đám đông khổng lồ, người ta chen chúc nhau, người kêu la, kẻ khóc lóc, hết biết luôn.
Vậy làm sao mà các con vượt qua được đám đông để đi tới trên kia?
Chúng con cũng vất vả lắm. Vài ba người đàn ông của làng chúng con đi trước chúng con để rẽ đường cho chúng con đi. Và ở trên ấy, họ nắm tay nhau làm thành một vòng tròn vây quanh chúng con. Không có họ giúp thì mọi sự thôi đành chịu chết.
Rồi sau đó?
Chúng con quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.
Còn Đức Bà?
Đức Bà hiện ra hầu như ngay lập tức. Chúng con tất cả đều chung cầu nguyện và ca hát. Chúng con đặt nhiều câu hỏi với Đức Bà.
Những câu hỏi nào?
Con nhớ là, con có hỏi Đức Bà câu này. Thưa Gospa, kính mến, bà có vui lòng khi thấy đám dân chúng hôm nay không?
Gospa đáp như thế nào?
Người cười tươi lắm, thật tuyệt vời. Người rất vui sướng, nhưng nói, vui sướng thì không đủ, không thể nào diễn tả nổi. Đức Bà nhìn dân chúng, nhìn đồng ruộng, nhìn lên phía núi Khoai Di Vác.
Rồi sau đó?
Con nhớ rõ, con có xin Đức Bà. Thưa bà sẽ ở lại với chúng con cho đến bao giờ?
Khi đó, bà trả lời như thế nào?
Bà trả lời,
bao lâu tùy các con muốn, các thiên thần của ta ạ.
Cha cứ thử nghĩ xem câu, bao lâu tùy chúng con muốn. Tất nhiên là chúng con muốn kéo dài mãi mãi. Nhưng chúng con đâu dám thưa với Đức Bà như vậy. Song không ai có thể hiểu được điều ấy. Đã an ủi, khích lệ chúng con biết bao nhiêu, làm sao mà chúng con lại không sẵn sàng đi vào tù vì người, cho dù phải chết, hoặc đi bất cứ nơi đâu.
Các con có xin điều gì khác không?
Xin người cầu phúc cho dân chúng, đã đến đây bất kể gai góc và nóng bức, nhịn đói, nhịn khát. Con thấy tội nghiệp cho đám dân chúng này.
Nhưng Đức Trinh Nữ trả lời thế nào?
Đức Bà nói,
chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin, dân chúng hãy vững tin và không sợ gì hết.
Còn gì nữa không?
Chúng con có hỏi Đức Bà, chúng con có sẽ chịu nổi những bắc bớ sẽ đến với chúng con sau này không?
Đức Bà nói gì?
Đức Bà nói đi nói lại 2-3 lần,
các con sẽ có thể chịu nổi. Hỡi các thiên thần của ta, các con đừng sợ, các con sẽ chịu đựng được tất cả.
Bà còn nói thêm,
các con phải tin và trông cậy nơi ta.
Còn gì nữa không?
Hôm đó, lần đầu tiên, chúng con cầu xin cho một bệnh nhân. Đó là một em nhỏ, bố em bế trên tay. Em bé hầu như sắp chết, đầu nó gục trên vai trái của người bố. Xem ra nó ốm nặng lắm.
À, rồi sao nữa?
Người bố khẩn cầu Đức Bà chúc lành cho đứa bé. Ông ấy nói,
cái cầu xin cùng Đức Bà.
Rồi thế nào?
Đức Bà nhìn đứa trẻ cách rất âu yếm và nói với bố mẹ em, hãy cầu nguyện nhiều, hãy vững tin.
Cha có nghe nói là một trong các con xác quyết rằng đứa bé sẽ được khỏi bệnh.
Vâng, con nghĩ người nói đó là bé Jacob. Nhưng trong cảnh đám đông nhốn nháo thế này, em quên dặn bố mẹ đứa nhỏ, phải cầu nguyện, ăn chay và vững tin.
Thế còn đứa nhỏ?
Tất cả những gì con biết được là cha mẹ nó đã xuất sáng tạ ơn Đức Bà. Sau này, con cũng có gặp thấy đứa bé, nó chơi gần chúng con. Trước kia, nó không thể đứng nổi trên đôi chân. Ngoài ra, con không biết gì khác.
Đứa nhỏ đó là ai?
Nó tên là Daniel Second ở Pogoji.
Con nói tiếp đi.
Một nữ bác sĩ muốn đưa tay chạm đến Đức Bà. Chúng con có xin phép Đức Bà và đã được trả lời.
Luôn luôn vẫn có những tên Judah tính tin. Dẫu vậy, bà ấy có thể đến gần ta.
Thế rồi
bà bác sĩ đến gần và chạm tay đến Đức Bà.
Làm sao mà bà bác sĩ biết chỗ nào mà chạm tay đến? Vì bà ta đâu thấy được Đức Bà.
Con chỉ cho bà ấy.
Và bà ta chạm tay đến Đức Bà, thật hả?
Vâng, thật cha.
Bà ấy chạm chỗ nào nè?
Nơi vai bên phải, chỗ đó tiện nhất. Bà ấy giật lùi lại. Ai mà đoán được ý nghĩ trong thâm tâm của bà ta?
Bà ta có nói gì không?
Không, trước mặt đám đông, bà ta không nói gì hết. Nhưng sau này, bà ta đến nhà con, và trước mặt mọi người, bà nói.
Trong lúc đó, tôi cảm thấy một thứ rùng mình truyền qua cánh tay.
Bà ấy không nói gì khác nữa. Từ đấy, con không bao giờ gặp lại bà ta.
Phải chăng, đó là một trong hàng người chính thức, luôn luôn thủ thế chống lại ơn Chúa đến.
Lời dịch giả. Chính vì ước nguyện này của các thiện nhân mà Đức Mẹ đã ở lại với chúng ta tới nay, 2004. Đã 23 năm trời rồi, và không biết sẽ còn ở đến bao lâu nữa. Nhờ đó, không chỉ các thiện nhân nói riêng, mà chúng ta và nhân loại nói chung được hưởng sự hiện diện yêu thương của người mẹ trên trời, và được mẹ dạy cho không biết bao nhiêu điều. Để biết sống thánh thiện như lòng Thiên Chúa mong muốn. Thật là hạnh phúc. Chúng ta phải biết ơn các thiện nhân về hạnh phúc này.
Chương 7, ngày thứ 7, thứ 3, 30 tháng 6 năm 1981.
Thứ 3, 30 tháng 6 năm 1981, là ngày hiện ra thứ 7. Các con không đến được Port Rutgers. để gặp Đức Bà tại đó. Tại sao vậy?
Người ta lừa dối chúng con, người ta đưa chúng con đi một thứ du ngoạn, nên chúng con trở về quá trễ, thế đấy.
Ủa, ai lừa dối các con vậy?
Vào khoảng 2 giờ trưa, có hai bà đến tìm chúng con. Họ đề nghị chúng con đi du ngoạn bằng xe hơi. Thế là chúng con đi mà chẳng nghi ngờ gì cả.
Tất cả chúng con, mấy người cùng đi hết hả?
Thưa cha, có hai bà đó và 5 tỷ nhân chúng con tất cả, trừ Ivan.
Ủa, sao lại không có Ivan?
Vì bạn không muốn và chúng con không nài nỉ.
Thế hai bà đó có nói với chúng con là sẽ đi đâu không?
Thưa không, họ chỉ nói là đi du ngoạn thôi.
Rồi họ dẫn các con đi đâu?
Trước tiên là đi Xích Lắc. Tại đây họ ghé tòa thị chính. Rồi chúng con lại đi tiếp.
Đi đâu?
Trước hết là đến Di Tô. Sau đó chúng con ghé tham quan Sơ Qua, Posigi và Kachina.
À, rồi sau đó?
Họ cho chúng con ăn bánh gato, uống nước trái cây. Rồi chúng con đi dạo tiếp, đến thác Grafica, rồi Chukki, và sau đó lên đường trở về làng chúng con.
Vậy các con về đến nhà là mấy giờ?
Con không biết chính xác, khoảng 9 giờ tối.
Tại sao lâu dữ vậy?
Tại sao ư? À, đó là một câu chuyện dài. Trong lúc chúng con đi dạo, chúng con phát hiện ra là hai bà này gạt chúng con. Họ thi hành một mệnh lệnh. Họ đưa chúng con đi để chúng con không thể đến Pordo gặp Đức Bà được. Nhưng đang trên đường đi về, lúc đến Sono, chúng con xin họ dừng xe lại để chúng con đọc một kinh cho Đức Bà.
Lúc đó là mấy giờ?
Thưa cha, khoảng 6 giờ chiều, giờ mà chúng con hội kiến Đức Bà.
Các con có nói với hai bà đó là các con muốn đọc kinh không?
Con không nhớ rõ. Hẳn các bà ấy phải hiểu chứ.
Rồi sao nữa?
Lúc đầu, họ không bằng lòng. Họ giả bộ, không hiểu chúng con. Nhưng chúng con nói ngay, nếu các vị không dừng xe lại, chúng cháu sẽ nhảy xuống xe. Họ dừng xe, và chúng con ra khỏi xe, đưa nhau ra xa một chút, rồi cùng nhau bắt đầu cầu nguyện. Một lát sau, Đức Bà hiện đến.
Thiệt hả?
Cái đó dĩ nhiên.
Rồi sau đó thì sao?
Rồi chúng con cầu nguyện và hát với Đức Bà như thường lệ.
Vậy trong lúc đó, hai bà kia làm gì?
Ai mà biết, chỉ mình Chúa mới biết họ nghĩ gì. Đó là việc của họ. Họ nói với chúng con là chính họ cũng thấy một cái gì đó, một thứ ánh sáng, một đám mây chói lọi. Hay là một thứ gì đại loại như vậy?
Đức Bà có rầy các con đã làm chuyện đó không?
Không không, Đức Bà không được vui lắm. Nhưng Đức Bà hát với chúng con.
Cha nghe nói là Đức Bà có hỏi các con, Ivan đâu?
Vâng, Đức Bà hỏi chúng con, Ivan đâu rồi?
Và các con đáp lời chứ?
Chẳng nói gì cả. Đức Bà biết Ivan đang ở đâu.
Như vậy là hôm đó, Ivan không được thấy Đức Bà.
Thưa cha, có chứ. Khi thấy chúng con không trở về, Ivan không dám đi một mình tới Pabrodo. Thật tội nghiệp bạn ấy. Thế rồi, khoảng 6 giờ chiều, bạn ấy trèo lên đồi phía trên ngôi làng một ít, đoạn quỳ xuống cầu nguyện. Và Đức Bà hiện đến. Người nói chuyện với bạn ấy một lát, rồi chào bạn, và lại ra đi.
Còn các con thấy Đức Bà ở đâu?
Chúng con thấy Đức Bà khoảng 100 hay 200 mét trước quán chợ Kusina, bên phải con đường từ Chubuki tới. Ở đấy có một đường nhỏ rẽ ra khỏi đường cái. Con nghe người ta gọi là Bendurika.
Đức Bà hiện ra với các con như thế nào? Thần linh hả?
Không, không thần linh đâu. Từ chỗ chúng con đứng, chúng con nhìn thấy Harvardo, nơi dân chúng đang tụ họp lại. Đến lúc chúng con bắt đầu cầu nguyện, thì có một đám mây sáng ngời xuất hiện bên trên dân chúng. Nhưng chúng con biết ngay, đó là Đức Trinh Nữ. Một lát sau, chúng con thấy người rất rõ. Người lướt đi trong không khí, áo người lượn trong gió. Người lướt như thế mà tiến về phía chúng con. Thật là một cảnh tượng huy hoàng tuyệt đẹp, con không sao diễn tả được. Chúng con có đọc với Đức Bà, bảy kinh lạy Cha, rồi hát, rồi nói chuyện một lát. Sau đó, người chào chúng con rồi biến đi.
Đức Bà đi về hướng nào vậy?
Về chỗ Đức Bà đã xuất phát. Người lướt đi về hướng Porto. Tại đây, người ngự xuống trên dân chúng đang chờ đợi. Và người biến đi. Chúng con lấy làm buồn khi thấy dân chúng đứng đợi ở đấy. Nhưng chúng con có thể làm gì được?
Thế còn hai bà đã dẫn tụi con đi, thì sao?
Con có nói với cha rồi, hai bà ấy rất ngượng ngùng. Lập tức sau đó, hai bà biến đi đâu mất. Một bà thì đi Sarajevo, bà kia đi Đức. Một thời gian lâu, không ai thấy họ ở trong vùng nữa.
Còn các con?
Cha muốn chúng con làm gì đây? Chúng con chỉ còn nước trèo lên xe và...
Và về nhà phải không?
Thưa không về nhà, mà đến nhà xứ.
Ủa, sao vậy?
Chúng con lấy làm buồn rầu cho tất cả những người đã phải đứng đợi mà không thấy ai cả. Tội nghiệp cho họ. Họ bày đặt đủ chuyện. Nào là chúng con đã bỏ trốn, nào là chúng con bị bỏ tù. Quả thật, đủ chuyện.
Vậy các con làm gì trong nhà xứ?
Chúng con không muốn gặp người ta. Họ từ Pobodo trở về. Đúng lúc chúng con vừa đến nhà xứ. Cha Jojo hiểu rõ tình hình. Ngài chút lên đầu chúng con đủ với câu hỏi. Hỏi riêng từng đứa một, rồi lại hỏi chung, mà cũng chưa xong.
Vậy kể cho cha nghe một ít đi, những gì Ngài đã nói với các con.
Ngài trách chúng con, tại sao các con để cho họ kéo lên xe như vậy? Rồi đây, người ta sẽ nói gì? Thấy Đức Bà có hiện ra không? Người nói gì với chúng con?
Vậy Ngài có khuyên bảo chúng con điều gì không?
Không, chẳng có điều gì. Ai nấy đều thấy khó chịu. Mỗi người thử đưa ra một cái gì ý vị. Nhưng rồi, chẳng ai biết phải làm gì.
Cuối cùng thì thế nào?
Đến 9 giờ đêm, chúng con mới về đến nhà.
Vậy gia đình các con có nói gì không?
Cha mẹ chúng con sợ hãi lắm. Họ nghĩ là chúng con bị tai nạn, hay là bị nhốt tù rồi. Họ quấn lên.
Con đã kể cho cha nghe về cái ngày đó rồi. Cả mấy đứa kia cũng vậy. Nhưng cha có một vấn đề, cái đó làm cha băn khoăn. Cha nghe lại cuốn cassette và cuộc đối thoại giữa các con với cha Jojo, và cha thấy có một lời xác định không khớp với điều con vừa nói với cha.
Thưa cha, về vấn đề gì?
Này nha, lúc nãy con có nhắc lại với cha là hai bà Mirizana và Jubica ấy cố ý gạt các con bằng cách đưa các con đi du ngoạn.
Dạ đúng, chúng con đã kịp phát hiện ra là người ta muốn lừa dối chúng con, nhưng lúc ấy đã quá muộn.
Nhưng một trong các con có nói với cha Jojo là các con đi du ngoạn để xem Đức Bà có hiện với các con ở nơi khác không. Và hình như con cũng xác nhận điều đó. Làm sao các con cả gan dám thử thách Đức Bà như thế? Chẳng lẽ Đức Bà phải đi theo các con khắp nơi các con đi đến, chứ chẳng phải chính các con phải tùy theo sự định đoạt của Đức Bà ư?
cha danh cô này, thật ra con không nhớ. Con đã nghe hoặc đã nói điều ấy, nhưng nếu đã khâu băng, thì chắc là chúng con có thể đã phát ngôn bừa bãi lời điên rồ đó. Nhưng không ai thông cảm cho chúng con cả. Đó là sau khi chúng con đã trải qua một cuộc khám bệnh cực nhọc, nơi các nhà tâm lý trị liệu, và nhiều chuyện khác nữa. Thật ra, chúng con có muốn đi ra ngoài và được xả hơi một chút, nhưng chúng con không hề có ý nghĩ đi chơi mà không trở về đúng giờ hiện ra.
Thôi được, đồng ý. Nhưng tại sao các con nói là các con muốn thử thách đức bà như vậy?
Con không nhớ được con đã nói những gì lúc đó. Nhưng phải thông cảm với chúng con. Chúng con là những đứa trẻ, chứ không phải là thiên thần. Chúng con phải xoay sở theo khả năng mình, trong hoàn cảnh tế nhị trước mặt hai người.
Ai mà hai người?
Thưa là hai bà, Mijana và Chubika đó. Nói thẳng vào mặt là họ đã vĩnh gạt chúng con. Đâu có phải là chuyện dễ, và chính vì thế mà...
Mà các con nói điều không thở.
Cha nói đúng, nhưng điều đó không trầm trọng mấy. Chúng con đã làm theo khả năng mà không nghĩ là xấu.
Vậy Đức Bà có cổ trách các con không?
Không đâu. Đức Bà tử tế hơn loài người. Bà thông cảm với chúng con.
Thôi được rồi. Nhưng còn một chuyện tào lao nữa. Tại Seno nghe đâu, Đức Bà có tuyên bố với các con là chỉ hiện đến 3 lần nữa thôi.
Thật sự, con không nhớ chuyện đó. Nếu có ai đã nói là có ý cho chúng con được yên, cuộc chất vấn của cha Choyo hôm đó làm cho chúng con mệt mỏi kinh khủng, hỏi dồn dập, hỏi mãi không thôi, làm chúng con điên cái đầu luôn.
Hỏi những câu hỏi nào?
Thưa, đủ thứ, hàng ngàn vạn câu hỏi lắc léo. Hỏi Đức Bà có muốn hiện ra trong nhà thờ không? Và nếu như vậy thì... Còn nếu người ta làm như thế kia thì... Đến cả bây giờ, chỉ cần nghĩ đến đó, cũng đủ làm con đau tim. Chúng con đã phải ân hận quá lắm rồi, vì đã để cho mình bị lừa dối, đã bỏ mặc cho dân chúng chờ đợi. Làm thế nào chúng con về nhà mà không bị ai khác nhìn thấy, và biết bao vấn đề khác nữa. Chúng con ù tai nhức óc vì bao câu hỏi rồi. Có thể ai đó nói,
thôi hãy để chúng yên, Đức Bà chỉ hiện ra 3 lần nữa thôi.
Nhưng đó là một điều tầm bậy và đã làm khổ chúng con.
Vậy cuối cùng người ta để cho chúng con về nhà hả? Và các con thấy thân nhân gia đình đang bối rối lo lắng.
Thưa cha, vâng, chúng con phải kể lại cho họ nghe từ đầu chí cuối tất cả. Thế là đêm đã khuya, chúng con vừa đặt mình xuống ngủ thì nghe người ta báo,
cảnh sát đã dẫn Marinko đi rồi.
Cái gì? Họ dẫn Marinko đi đâu?
Thưa cha, đến bộ nội vụ ở Siklok. Đó là một tin khủng khiếp đối với chúng con. Marinko, một con người rất tốt, hiền lành, không nỡ giết một con kiến, như bà nội con vẫn thường nói. Ấy cũng chỉ vì chắc bà và các cuộc hiện ra. Thế là chúng con trỗi dậy, đi tìm gặp anh ấy ở Siklok. Tới đó thì không thấy anh ấy đâu cả. Chúng con chạy tới tòa thị chính và nói tả hết tất cả những gì chúng con có trong đầu với ông thị trưởng và những người có mặt ở đó. Nếu anh ấy không có lỗi gì, thì tại sao lại bắt giữ anh ấy? Nếu có phải bắt giữ ai đó, thì hãy bắt giữ chúng tôi đi, chứ không phải Marinko. Anh ấy không can dự gì đến việc ấy cả. chúng con không e dè gì hết.
Vậy còn họ thì sao?
Thấy chúng con đến, họ được dịp thuận tiện vẫn mong chờ. Họ bắt đầu la lối, dọa nạt chúng con. Thật là khổ sở. Nhưng thôi bỏ đi, mãi cho đến 2 giờ sáng, chúng con mới về đến nhà.
Đi bộ hả?
Không, chúng con đi xe của mấy đứa bạn.
Vậy còn Marinko?
Đến sáng, anh ấy mới về tới.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Tôi đã thấy Đức Chinh Nữ ngay đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Lạy mẹ vô niên nguyên cội, đẹp như thanh hoa cây giữa đời, chẳng vương tí vết hay bao nhiêu, đẹp như câu kết muôn bài thơ, hồn con linh thiêng lắm mẹ xin, trái tim yêu em xin cho con mỗi ngày thêm mến mẹ. Xin cho con mỗi ngày xa lánh tôi, để sống thanh thân, để sống chân thành với con mẹ chi nhân, để xứng đáng hơn đường Chúa đoái thương suốt đời trung tín luôn. Lạy mẹ trung thành yêu mến mẹ, xin cho con trung thành với thánh ân, để suốt tháng năm tỏa chiếu ánh đăng trong cuộc đời chính nhân, đời sống trở nên bài hát nên thương cuộc đời sẽ ngát. Đời heo